Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 9 câu 18 đến hết câu 22. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ báo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các vua sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền: các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục thường tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba thì sống lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Sau một thời gian Đức Giêsu làm việc, giảng dạy, Ngài học các môn đệ lại, Ngài hỏi: theo như chúng con nghe người ta nói, thầy là ai? Tức là Ngài muốn làm gương mẫu cho chúng ta, mỗi người phải hỏi như vậy để tìm lại đúng căn cơ của mình. Căn cứ là gì? Là một cái giấy người ta ghi những cái nét chích về cái người đó, sinh ở đâu này, dòng giống nào này, rồi người ta còn bây giờ còn cho biết là thuộc tôn giáo nào nữa này, rồi làm việc gì nữa này, thế gọi là căn cứ. Trước Chúa Giáng sinh, một triết gia nổi tiếng của nền văn hóa Hy Lạp tức là Hy Lạp và Latin, tức là ở Athens, thì một triết gia nổi tiếng của thời đó là ông Socrates. Ông này có cái lối giảng dạy rất ngộ, nếu không muốn nói là ông không bình thường. Vì cả cuộc đời ông lúc nào đi đâu, gặp ai, ông cũng nói: hãy tự biết mình. Có câu đó. Vậy mà là một chiếc xe nổi tiếng đấy. Hãy tự biết mình. Có lần ông đang dạy cho các đồ đệ, bà vợ cứ thấy ông cứ nói hoài, bà ấy đi qua, bà ấy xung lên, ông chưa biết ý của bà, cứ tiếp tục, ông ấy nói, bà ấy bắt mấy một thông đức tát vào đầu ấy. Thì ông nói sao? Trời mưa,
sau cơn mưa,
trời ngày sáng, hãy tự biết mình. Đấy, hãy tự biết mình. Mày thấy không? Hãy tự biết mình. Và vợ đặt cho một thôn nước: hãy tự biết mình. Lúc nào cũng nói câu đó. Ra ngoài công viên, thấy hai cô cầu ngồi cái đá đang thủ thỉ với nhau, ông ngồi trên ngồi giữa: hãy tự biết mình. Không đúng rồi. Lúc nào cũng nói vậy đó. Mà thường một người muốn đón nhận được chân lý và làm chứng cho chân lý thì phải luôn cầu nguyện và tự hỏi về mình tức là gọi là phản tính về mình. Tôi là ai? Hoặc là gặp những người thân nhất, họ yêu thương mình, họ tín nhiệm mình, mình tín nhiệm họ, họ thành thật nhất, cũng hỏi người ta chứ. Người ta nói tôi là ai? Đức Giêsu là mẫu rõ ràng trong tin mừng chúng ta nghe. Một thời gian Ngài giảng dạy, Ngài họp môn đệ lại, những người mà Ngài tin cậy. Ngài hỏi chúng con nghe người ta đang nói gì về Thầy? Ông thì nói là con nghe người ta nói Thầy là Gioan, Thầy giả sụng đạo. Đó là ông Hebrew nói đấy. Người thì khác nói, người khác nữa lại nói là Thầy là Elia. Người khác nữa lại nói là Thầy là một ngôn sứ nào đó ở thời cứu ước nay sụp lại. Thế thì tại sao người ta lại nghĩ, người ta lại gắn, người ta lại hiểu Chúa Giêsu là ông Gioan, là ông Elia hay một ngôn sứ nào đó? Là tại vì người ta thấy Chúa Giêsu rất giống ông Gioan và ông Elia. Cụ thể đọc tin mừng chúng ta thấy chỉ có một mình ông Gioan Tẩy giả giống Chúa Giêsu từ lúc trong thai cho đến giờ chết. Ngay lúc hoạt động của ông Gioan Tẩy giả cũng đã diễn tả hay là theo cái chương trình hành động của Chúa Giêsu. Cụ thể cái lời rao giảng đầu tiên của ông Gioan Tẩy giả và của Chúa Giêsu rất giống nhau, đều nói một câu: hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Nói như vậy có nghĩa là ngay từ lúc đầu Gioan Tẩy giả và Chúa Giêsu thống nhất chương trình hành động, vì cùng mở đầu cái câu hãy sám hối nước trời đã gần đến, phải thống nhất hành động với Chúa Giêsu mới là chứng nhân của Ngài. Rồi điểm thứ hai, cả ông Gioan Tẩy giả cả Chúa Giêsu đều muốn người ta sống công bằng, sống có nhân bản. Cụ thể lúc ông Gioan làm phép rửa ở sông Giô-đan, nhiều người nhao nhao đến hỏi ông tôi phải làm gì, thì ông nói, cụ thể nói với đám lính này: các ngươi đừng bóc lột người ai ai nhé, đừng sách nhiễu ai nhé, đừng vu khống cho ai nhé, bằng lòng với lương mình có, tức là sống cho công bằng, sống có nhân bản. Chúa Giêsu cũng nói như vậy ở Matthew ở chương 5 câu 25-26. Ngươi dạy rằng hãy thỏa thuận với đối phương bao lâu còn đi trên đường ra tòa án với nó, kéo nó ra tòa nó sẽ lôi ngươi, nó sẽ tố cáo ngươi. Thỏa thuận đó, nói như vậy có nghĩa là đừng làm cho người ta nổi sùng về cách ăn đến đời của mình vì mình sống bất công với người ta. Cái điểm thứ ba là giữa Gioan Tẩy giả và Chúa Giêsu đều hết lòng kêu gọi người ta sám hối thì phải thể hiện một việc mạnh. Matthew 9:3-8, ông Gioan nói rằng anh em mà hãy sám hối gì đó,
xin
quả phúc đức, hãy xin quả phúc đức xứng với lòng hối cải. Chúa Giêsu cũng thế, Ngài kêu gọi người ta lúc nào cũng phải làm điều tốt, đòi hỏi người ta chuyện này. Thế chúng đọc ở Luca 9:13 câu 6 đến câu 7, Ngài đi đến Jerusalem để giảng dạy, bị chối tử, thì Ngài về Bethania nghỉ ngơi. Lúc trên đường Ngài gặp cái cây vả, lá nó xung xuê, cây lớn rồi, ngày kiếm trái, không phải là mùa vàng, mà ngày bảo muôn đời ta không ăn trái mày nữa, ngày hôm sau các muôn đời đi qua thì nó chết rồi. Khi để ghi vả đó là diễn tả những người lớn, những người có đầy đủ điều kiện làm điều tốt. Ghi vả nếu nó biết đói thì nó có quyền phản nàn, chưa đến mùa tôi ra trái, tại sao người này phản tôi. Nhưng mà cái hình ảnh đó để nói về những người có địa vị, những người trí thức, những người giàu có, không thể nào nói được chưa đến lúc tôi làm việc tốt này, lúc nào cũng phải làm đó. Cả Chúa Giêsu, cả ông dân tẩy giả đều dạy người ta đức ái phải rộng tay chia sẻ, giống yêu thương thì phải có chia sẻ. Thậm chí như lúc ông dân tẩy giả làm phép rửa ở Luca chương 3:11, ông nói với người ta, nói với dân chúng là ai có hai áo thì chia cho người không có một cái. Câu nói đó có nghĩa là mình được hướng dùng về của cải mình đang có thế nào thì người khác cũng có quyền dùng như vậy. Nên Chúa Giêsu cũng kêu gọi chia sẻ, nhất là các anh thanh niên giàu có đến thưa với Chúa Giêsu, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Thì Chúa bảo anh chia của nhé, rồi anh theo tôi. Anh có gì bán đi, anh chia đi, rồi theo tôi. Ngài cũng đòi phải chia. Liền thứ năm là cả Chúa Giêsu, cả ông dân tẩy giả vốn dĩ thuộc dòng tộc giàu có, nhưng mà lại sống rất nghèo khó. Dân tẩy giả con về tư tế ở Jerusalem giàu nhất thành phố đó, vậy mà cái ăn nên ở, cái ăn mặc của ông, những gì ông sử dụng rất đơn giản, mặc áo lông làn đà, sắt thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu mặc áo dài, sống trong sa mạc. Chúa Giêsu cũng vậy. Có người hỏi Đức Giêsu, cho tôi theo ngài, tướng sẽ được giàu có, nhưng mà ngài bảo tôi không có một cục đá để gối đầu, không có nơi để gối đầu. Luca chương 9:7-8. Điểm thứ sáu, cả ông dân tẩy giả, cả Chúa Giêsu suốt cuộc đời chỉ muốn đặt vinh hiển Thiên Chúa thôi. Như ông nói Gioan chương 3:30, cứ đọc nào. Dân tẩy giả nói gì? Dân chế bạc của bà người.
Rồi
chú yêu mày nói là hi cơ. Rồi giờ ra đây sao mà sai rồi.
Rồi chú sai nó là hi cơ.
Không phải rồi, nhớ lại đi. Dân chế bạc của bà người.
Người
phải
lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại.
Ừ, đọc lại,
đọc
to lên này.
Người phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại.
Cho nên trong nhà là con nhỏ nhất là ăn nhiều xong sao lớn rồi. Là người phải lớn lên, tôi nhỏ lại. Tức là nói về cuộc đời của Gioan Tẩy Giả giống Chúa Giêsu. Giêsu lớn lên là bị treo trên thập giá, còn Gioan nhỏ lại là bị cắt một cái đầu để làm vinh danh Thiên Chúa. Nên Chúa Giêsu cũng sống cái cuộc đời y như vậy mà người ta đòi giết ngài. Khi ngài nói tôi không tìm vinh quang cho tôi chỉ lo làm vinh danh cha tôi mà thôi. Chúng ta đọc ở Gioan chương 8:50 hay Gioan chương 12:28. Điểm thứ bảy là cả ông Gioan, cả Chúa Giêsu đều lên tiếng cảnh cáo những người không làm điều tốt. không hoan cải. Ông Giang nói ở Matthew chương 3 câu 10-12, cái rìu nó để sẵn gốc cây, cây nào không sinh trái thì chặt phăng qua mà lột. Thì Đức Giêsu cũng cảnh cáo, cũng nhắc nhở là phải luôn luôn làm điều tốt. Ngài nói để tớ trung tín, bất cứ lúc nào tôi về cũng thấy đang chia sẻ đúng lúc phải thờ. Hay là hình ảnh cái cây vả đây tôi nói ở Luca chương 13, lúc nào cũng phải làm điều tốt. Và điểm về sau cùng, điểm thứ 8, cả hai đứng Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đều chết để bảo vệ chân lý. Ông Matthew không muốn Herod cướp vợ anh mình cho nên bị cắt đầu. Chúa Giêsu chỉ muốn ngăn cản người ta đừng ai làm điều ác, phải tích cực làm điều tốt, cuối cùng bị đóng đinh trên thập giá. Cho nên vì giữa Gioan và Chúa Giêsu rất nhiều điều giống nhau như vậy ấy, chưa kể là từ còn ở trong thai đã giống nhau rồi đấy, từ lúc truyền tin cũng giống nhau nữa đấy. Cho nên người ta mới bảo rằng thầy là ông Gioan Tẩy Giả. Thế thì ông Gioan Tẩy Giả có cái nhiệm vụ là gì? Làm chứng cho Chúa, tiền hô, tức là đi trước để dọn đường. Đó là căn cứ gương mẫu của người Công giáo mà ông Gioan đã phát họa, hay là đã sống gần theo Chúa Giêsu để chúng ta phải noi gương. Rồi người ta lại bảo Chúa Giêsu là ông Elia, tại vì chính Chúa Giêsu khi Ngài về Nazareth, Ngài vào đường, Ngài mở sách Thánh, Ngài đọc lời Chúa, thì Ngài cũng tự nói về mình là vào cái thời Ngài nhắc đến cái chuyện ông Elia đã giúp ông Elise bánh ăn. Rồi Ngài cũng nói về ông Elise đã, xin lỗi, ông Elia đã được bà hóa Sarepta cho em bánh ăn. Và ông Elisa, môn đệ của Elia, cũng được bà lớn tay xuống đem cho bánh ăn. Thì Ngài ám chỉ rằng Ngài là Elia, Ngài là ngôn sứ Elise. Chính Ngài đã nhận cái điều đó. Cho nên người ta thấy giữa Chúa Giêsu và ông Elia hay ông Elise cái tinh thần rất là giống nhau. Tinh thần của hai ngôn sứ Elia và Elise rất là nóng nảy, dứt khoát, người ta nói là nóng như lửa. Cho nên ông ấy được Chúa đến đón ông ấy trong một cái xe lửa bốc về trời. Bởi vì tinh thần ông ấy nóng nảy như lửa thì Chúa xuất hiện bằng ngọn lửa để đón ông ấy, giấu ông ấy đi. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không khoan nhượng, không thỏa hiệp với kẻ ác, và Ngài dứt khoát để chống lại những bạo lực, chống lại bất công, chống lại những ai đi vào con đường của tội lỗi, không khoan nhượng, không thỏa hiệp. Vì thế mà có lần thầy trò đi ngang qua Samari, ông dân môn đệ người Chúa yêu tưởng thầy mình là Elia. Ngày xưa Elia ai mà làm nhung ông Elia nữa, thì ông Elia đưa lửa khiến lửa trời đốt, thì ông Gioan tông đồ cũng thấy cái bọn Samari nó không tiếp đón thầy trò các ông ấy, ông cũng lên tiếng thưa với thầy là xin thầy, thầy ra đây một mồi lửa đốt hết cái bọn Samari đấy. Gioan được người Chúa yêu mà cũng ác quá trời, tức là ở Luca chương 9 câu 11 đó. Như thế dù người ta nói về Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả hay Elia hay một ngôn sứ nào khác, thì cũng chỉ chung một ý là Giêsu là đấng Thiên Chúa sai đến để công bố lời, để quy tụ người ta về với Thiên Chúa. Vì tất cả sức mạnh của ngôn sứ là như vậy, cả Gioan, cả Elia, tất cả ngôn sứ chung một sức mạnh đó. Chẳng những thế, Chúa Giêsu còn có sức mạnh giải phóng người ta khỏi quyền lực sự ác, khỏi Satan, khỏi tội lỗi, còn hơn cái sức mạnh của ông Môsê giải phóng cho dân Do Thái thoát bánh nô lệ Ai Cập. Cho nên Chúa Giêsu đến để làm ứng nghiệm cái lời Chúa đã nói với ông Môsê, người đã tổ chức giải phóng đưa dân ra khỏi Ai Cập. Thì Chúa nói với ông Môsê như thế này, mà Đức Giêsu đến để làm ứng nghiệm cái lời Chúa đã nói ở trong sách Tân Ước chương 18 câu 18: từ giữa anh em ta sẽ cho xuất hiện một vị ngôn sứ giống như ngươi để giúp chúng. Tức là vai trò của Ngài hứa là Chúa hứa cho xuất hiện một vị ngôn sứ giống như ông Môsê để giải phóng lắm. Ta sẽ đặt lời của ta nơi miệng người ấy, và người ấy sẽ nói cho chúng tất cả những gì ta truyền cho người ấy nói. Chúa Giêsu đã nhận lời của Cha Ngài đến nói cho chúng ta, và điều này đã được báo trước qua lời Chúa nói với ông Môsê ở sách Tân Ước chương 18 câu 18 năm. Cho nên những nhận định của dân chúng nói về Chúa Giêsu mới chỉ là diễn tả Ngài là ngôn sứ đi nói lời Thiên Chúa thôi. Họ chưa biết rõ về căn tính của Ngài. Chỉ là ngôn sứ thì chưa đúng, Ngài còn có sức mạnh giải phóng nữa cơ. Ngài là con Thiên Chúa nữa cơ, chứ không phải chỉ là ngôn sứ đâu. Cho nên khi Đức Giêsu nghe dư luận nói về Ngài như vậy đó, thì Ngài mới hỏi các môn đệ: à, bây giờ thầy hiểu rồi, thầy biết rồi, thầy nghe rồi, chúng con nói về người ta nói với thầy như vậy đó, thế thì còn chúng con, chúng con nói thầy là ai? Ông Phêrô đại diện cho nhóm 12 nói: thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa. Cái lời thuyết sức này của Phêrô đại diện cho nhóm 12 muốn minh chứng rằng chỉ một mình Chúa Giêsu đến đáp ứng khát vọng những người trông đợi đấng Mêsia đến để giải phóng dân khỏi nô lệ. Lúc đó cụ thể khỏi nô lệ, khỏi nằm tôi đế quốc Roma đó. Thế nên ông Phêrô ông nói: thầy là Đức Kitô, Kitô là vua, Kitô là người mà Đức Thiên Chúa sức dầu đến để giải phóng lại. Đúng này, ông Phêrô nói lên cái khát vọng của dân đang mong một đấng Kitô đến lãnh đạo dân thoát khỏi ách thống trị của Roma. Cho nên khi Đức Giêsu ngồi bên bờ giếng ra khóc để nói chuyện với người phụ nữ vùng Samari, thì chị ấy thưa với Đức Giêsu rằng: tôi biết đấng Kitô hay là đấng Mêsia, Ngài sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Cho nên cả cái người phụ nữ ở miền Samari cũng nói đến về một đấng mà người ta đang mong đợi, đấng Mêsia, đấng Kitô. Ngài đến, Ngài sẽ nói cho chúng tôi mọi sự, là Ngài công bố ơn giải phóng đó. Trên Đức Giêsu đáp lại là: đấng ấy là tôi đây, người đang nói với chị đây. Đọc ở Gioan chương 4 câu 25-26. Nhưng Đức Giêsu chỉ thực sự công bố chân lý giải phóng con người nhờ Ngài
đã thực hiện cái mầu nhiệm từ nạn là phục sinh, tức là Ngài phải chết vì chân lý, rồi Ngài sống lại, thì lúc đó lời của Ngài là ngôn sứ Kitô mới thực sự đem ơn giải phóng cho con người. Vì thế mà Đức Giêsu sau khi nghe các môn đệ tuyên dương đức tin do ông Phêrô đại diện đã thấy Đức Kitô là chuyện sống đó, thì Ngài nói ngay về cuộc tử nạn của Ngài: con người sẽ phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục thượng tế cùng các kinh sư loại bỏ, bị Ngài bị giết chết, nhưng sau 3 ngày Ngài tự tôi sẽ từ có chết sống lại. Cho nên Đức Giêsu bổ túc cho các cái đức tin của các tông đồ là các ông chỉ nghĩ rằng Ngài có lời đến một đời uy quyền để giải phóng, để đánh đổi mọi người được sự an. Nhưng mà thực sự cái lời ấy nó chỉ xảy ra có hiệu quả khi Ngài tự có chi sống lại. Cho nên Ngài mới nói cho các ông biết về cuộc tử nạn của Ngài sau đó. Và như thế rõ ràng cái chân lý của Chúa Giêsu đem đến được đánh giá hay được trả giá bằng chính mạng sống của Ngài, để cho mọi người nhận ra chân lý của Ngài đem đến là tuyệt vời, là chọn hảo. Bởi vì một người nói cái điều gì mà sợ chết thì không ai tin được. Một người nói một cái điều gì mà chấp nhận phải chết vì lời nói đó thì cái câu nói đó tuyệt vời. Và đồng thời Đức Giêsu chết như vậy còn để diễn tả Ngài thương người ta chỉ vì Ngài muốn cho người ta đón nhận chân lý. Như Ngài đã từng nói mà, không có người nào mà thương người ta bằng một người đã bạn đã hy sinh mạng sống vì bài lưu của mình. Ngài chết, Ngài chấp nhận chết, tôi nói là vừa là để làm chứng lời Ngài nói là tuyệt vời, vừa là để bộc lộ tình yêu của Thiên Chúa. Thế nhưng mà khi các tông đồ tuyên dương đức tin thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa đó, thì Đức Giêsu lại cấm chúng con tiếp vào thời gian nếm nhé, không được nói. Tại sao Chúa Giêsu cấm? Có 3 lý do Chúa Giêsu cấm. Điều thứ nhất là người Do Thái lúc bây giờ, kể cả các tông đồ đi theo Đức Giêsu, cứ hy vọng thầy làm cách mạng thành công để mà đuổi Roma đi. Thậm chí chúng ta ở sách Luật Công vụ chương 1 câu 6, Chúa Giêsu sống lại rồi, Ngài đã bị Roma giết chết. Vậy mà các tông đồ gặp thầy cái này: thưa thầy, có phải đến lúc thầy khôi phục quyền của Israel không? Lúc nào cũng nghĩ đến cái vai trò cách mạng của Chúa Giêsu. Và nếu như vậy các ông ấy nói cho người khác biết Giêsu Kitô sẽ là vua Do Thái để chống lại Roma thì không đúng sứ mệnh của Ngài. Và làm như thế, Roma hiểu lầm sẽ giết Ngài sớm, hoặc là gây khó dễ cho công việc của Ngài. Cho nên Ngài cấm. Lý do thứ hai Ngài cấm là các ông nếu chỉ nói thầy là Đức Kitô là vua đó, thì lúc này Ngài còn đang sống, Ngài chưa lãnh quyền vua đâu, bao giờ Ngài tự có chết sống lại ấy, lúc đó cha Ngài mới trao quyền vương đế cho Ngài. Thế đọc thư Philip chương 2 câu thứ 6 câu 1, Ngài đã vâng lời cho đến chết, chết đau thương trên thập giá, nhưng sau đó Ngài đã sống lại. Và Chúa Cha đã tôn vinh Ngài, ban cho Ngài một danh hiệu trỗi vượt trên mọi danh hiệu, để từ nay ai nghe danh Giêsu trên trời dưới cả liêm phủ đều phải quỳ xuống mà thờ lạy tung hô Ngài là Chúa Tể. Cho nên Ngài cấm các ông vì Ngài chưa có chết. Thì cái đức tin các ông muốn nói về Chúa Giêsu chưa chọn nào, Ngài phải chết. Lúc đó Ngài mới lãnh nhân quyền vua Đức Kitô. Kitô là vua. Điều thứ ba Ngài cấm các ông là vì nếu chúng để cho mọi người nhớ ngay trong sách 4K chương 1:28 có nói rằng đừng có khen ai có phúc trước khi họ lìa đời. Khi họ còn sống thì đừng khen ai. Chúa Giêsu còn đang sống chưa đi nói về Ngài, chưa khen Ngài là vua. Vì muốn biết một người thì cứ nhìn vào đàn con của họ sẽ biết rõ người đó, đúng không? Nhìn vào con cái biết cha mẹ. Việt Nam còn nói rau nào sâu đấy mà. Hay là 4K chương 30 câu 4 nào, nó là đây nào này. Cứ đặt xem 4K 30 câu 4 nào đây. Có anh em cũng lũ thua quý vị nhé.
4K chương 30 câu 4: người cha dù có tắc thở ông vẫn chưa chết, vì ông để lại đứa con giống hệt ông.
À, bố tắc thở mà chưa chết, bởi vì đứa con nó giống ông ấy. Cho nên chính người con nói về cha thì chắc chắn là Chúa Giêsu muốn rằng bây giờ Ngài còn đang sống, chưa nói về Ngài có phúc hay là chính xác đâu, để Ngài chết đã. Con cái của Ngài tức là ông Thánh là chúng ta nói về Ngài, đúng không? Cho nên bao lâu những người Công giáo nói được như ông Phaolô nào, cái này một cái tô 11 cái một đứng nào,
anh em hãy bắt chước to như to gió như to,
à anh em hãy bắt chước tôi như tôi đối với Chúa Kitô. Chừng nào mọi người cũng dám nói như vậy giống ông Phaolô thì chúng ta đã giới thiệu, chúng ta đã làm cho thế giới nhận biết Chúa Giêsu là đấng nào. Đó Chúa Giêsu cấm là như vậy, để bao giờ Ngài chết đã, rồi chính con cái của Ngài. Đúng như là sách 4K chương 28, chương 11 câu 28 ấy, đừng khen ai có phúc khi họ còn sống, cứ nhìn vào đàn con của họ sẽ biết họ về cái người đó như thế nào. Chúa muốn chúng ta phải diễn tả Thiên Chúa qua cái cách ăn nếp ở của mình giống của Phaolô. Cho nên chúng ta vừa nghe bài đọc ở trong sách Khác-gai nói về cái tinh thần sống đạo của dân Do Thái sau thời đứa đời Babylon được hồi hương về tái thiết đền thờ của mình. Thì hôm đó trong cái hoàn cảnh đó họ oai hùng lắm, vì cả mọi dân, nhiều chính vua động viên dân, vua ngoại giáo động viên dân về xây đền thờ, còn cung cấp nhiều vật liệu nữa, rồi Chúa ở cùng họ nữa, đó là cái đền thờ tuyệt vời lắm. Thì thật sự cái công việc mà người Do Thái từ Babylon trở về xây đền thờ ấy, họ sao họ diễn tả, họ nói về Thiên Chúa của họ là Thiên Chúa toàn năng, một Thiên Chúa yêu thương dân của Ngài. Đó cái việc làm của họ này thì bắt đầu trở về qua cái việc xây đền thờ này. Thưa quý vị, nếu chúng ta đọc đoạn sách Thánh này, người nhớ đến những cái lời ngôn sứ Khác-gai nói. Chúa đã dùng ngôn sứ Khác-gai nói với dân thế này: các ngươi hãy nói với tổng đốc xứ Giu-đa là Giê-rút-ba-vên, các ngươi hãy trong các ngươi còn sót lại, tức là sau thời lưu đày Babylon còn ai còn sống là còn sót lại đấy, đã từng được chứng kiến cái vẻ huy hoàng rực rỡ của đền thờ Jerusalem ngày xưa ông vua Sa-lô-môn đã xây và bị phá đó, và bây giờ các ngươi thấy đền thờ bây giờ như thế nào? Đó tức là bị hoang tàn, bị phá rồi. Cho nên Chúa phán với tổng đốc Giê-rút-ba-vên là hãy mạnh bạo lên, và cả những thượng tế cũng phải mạnh bạo lên, cả toàn dân cũng mạnh bạo lên. Các ngươi đừng có sợ gì, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, ta sẽ làm rung chuyển trời đất, biển khơi và đất liền. Các kho tàng của các dân tộc sẽ đổ về. Bao nhiêu dân tộc đưa của lên cho người Do Thái xây dựng đền thờ, chứ đâu phải là riêng của người Thái đâu. Ta sẽ làm cho muôn dân đưa của đổ về cho các ngươi, rồi ta sẽ làm cho đền thờ của ta rực rỡ vinh quang hơn của ban đầu đền thờ Jerusalem ông vua Sơ-môn đã xây. Và tại nơi đây ta sẽ ban bình an. Cho nên dân chúng người Do Thái thấy Chúa ủng hộ họ như vậy, Chúa thương họ như vậy, họ mới động viên nhau, họ mới hô lên rằng hãy cậy trông Thiên Chúa đi. Tôi còn tán tụng người, người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Bộ đăng ca chúng ta mới đọc. Thế thì Đức Giêsu chính là nguyên lý của một định luật mâu thuẫn phát triển, đúng không? Ngài là sự sống mà Ngài phải chết, có chết mới là sự sống, có đạo định luật mâu thuẫn. Cái định luật mâu thuẫn là định luật của người cộng sản, họ đắc tâm lắm. Họ ông Bác Lê Ly, ông các bác ông đâu nghĩ ra định luật này đâu, mà chẳng qua là ông đọc Kinh Thánh thế Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng mà Ngài phải chết, chết để đem sự sống, thì đó là cái định luật mâu thuẫn. Cái định luật mâu thuẫn này ở ngay thời cựu ước Kinh Thánh đã nói lên qua tác giả sách Giảng Viên ở chương 3 câu 1 đến câu 11 ấy. Ở dưới bầu trời này mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Có thời để chào đời thì cũng có thời để lìa mọi thứ. Có thời để trồng cây và cũng có thời phải nhổ cây. Có người có thời để giết chết nhưng cũng có thời để chữa lành. Có thời để phá đổ và cũng có thời để xây dựng. Có thời để được mạnh khỏe, để được có thời phải khóc lóc, nhưng cũng có thời được vui cười. Nhìn thế giới và cuộc đời thay đổi như thế thì tác giả sách Giảng Viên nói là lợi ích gì cho người làm lụng vất vả dưới nắng. Lợi ích gì? Những lợi ích chính đối với chúng ta hôm nay, lợi ích chứ. Nếu chúng ta có Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu, kết hợp với Chúa Giêsu, thì mọi công việc chúng ta làm lại trở thành việc tốt lành, có giá trị tồn tại và đóng góp ở cứu độ, đóng góp vào chương trình cứu độ của Chúa để làm vinh danh Chúa. Cho nên tác giả sách Giảng Viên nói tiếp, đây là việc của Thiên Chúa giao cho các ngươi, con người phải gắng sức tiếp tục làm việc. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ. Tuy thế con người không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình của Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Vậy để đón nhận chân lý và để nắm giữ cho chân lý, cuộc đời chúng ta vẫn còn mò mẫm đi trong tối tăm của niềm tin, nhưng có ánh sáng của Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta. Tại sao ta xác định rằng chúng ta mò mẫm đi trong ánh bóng tối của niềm tin? Vì ông Gioan là mẫu cho chúng ta. Ông ấy hết lòng sống công chính mà rồi cũng bị giết, thì chúng ta không hơn được. Nếu chúng ta muốn làm chứng thì cũng phải đi con đường Gioan đã đi. Và con đường Gioan đã đi là báo trước cái con đường tử nạn của Chúa Giêsu sau này. Cho nên chúng ta tin rằng chỉ có Chúa là núi đá cho chúng ta trú ẩn, chúng ta mới liều mạng. Và sẽ thấy vị chẳng muốn 4 của chương 43 câu 1 nên chúng ta đọc đã càng chậm. Cho nên để làm chứng cho Giêsu, để thuộc về Chúa Kitô, thì chính Chúa Giêsu, ở nơi Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu, Ngài mới cấp cho chúng ta cái căn cước đúng với căn cước mình có, mình được có, để chứng minh là người Công giáo, chân chính người Công giáo, thuộc trọn về Chúa Giêsu. Muốn thế, chúng ta phải hỏi, lúc nào cũng bắt chước Chúa Giêsu, đến cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, người ta nói con là ai. Rồi gặp bản thân của mình, cũng hỏi người ta nói tôi là ai. Rồi lắng nghe xem người ta nói xem. Biết đâu người ta nói thật, đời thật thì mất lòng lắm. Người ta nói tôi là ai, họ trả lời, ô, người ta nói bạn làm nghề bán, bạn bán đường, và sao giọng nói của bạn chui giấm, tưởng bán đường mà nói ngọt đâu, bán đường mà giọng nói chui giấm, lời lẽ cây chua cắt gỏng, la lối chửi rủa. Thế mà bảo nhất nhất đánh bạc cái luật điều đó đấy. Nhưng mà bạn phải vướng phải đấy, bạn cứ thế đấy. Thế biết đâu người ta nói bạn là ai thì họ trả, tôi là ai thì họ trả lời, ồ, người ta nói bạn hút thuốc tài lắm, không có cần viên quẹt. Tại sao hút thuốc cần viên quẹt? Tại vì cứ điếu này ra điếu kia vào không cần viên quẹt đâu rồi, liên tục cả ngày hút thuốc mà không cần viên quẹt, bắt đầu tôi hiểu. Tại vì cái điếu này điếu kia ra sao nào? Người ta bảo ồ, bạn uống rượu tài lắm, không có tiền mà bạn uống được, mua chị của ta xỉn cả ngày. Người đó như vậy thì mình nghĩ sao đây? Biết đâu mình cứ tưởng mình ngon, nhưng mà người ngoài người ta nhìn mình, người ta nói mình chẳng làm sao. Cầu nguyện đi, và kiên tốn mới có thể đón nhận được cái lời thành thật của những người khác đã nói với mình. Phải khiêm tốn, đừng có tự ái. Khi ta nói đúng đến mình, ta bắt đầu bực, bắt đầu nổi xuống lên, bắt đầu bỏ. Thế nên, có lỗi thì mình sửa. Khiêm tốn, ít nhất là phải lắm. Nếu mà người ta nói đúng cái tin đen của mình thì bảo đúng, tôi vậy, tôi buồn lắm mà tôi chưa có chừa được cái tật ấy, cầu nguyện cho tôi đi. Để trong lòng lại bực bội, để nói về nhiều khi đó, ôi trời ơi, đưa nước mà xoay chân người, mày coi mày, hãy nhìn thấy mày, mày hơn thì tao đâu. Sau khi như vậy thì không bao giờ mình sửa được mày. Chứ phải thành thật, để nghe lắng nghe cái sự luật người ta nói về mình để sửa được. Năm hơn cách đây 2 năm, tức là 2009, tôi đến tiểu bang Louisiana có giảng kinh tân cho nhà thờ Trạch Tuệ và Trạch Tường. Thì trong bữa cơm ông Trạch Tường nói với tôi thế này, Trạch Tường là mới chết cách đây nửa năm, ngài nói tôi rằng có lần tôi về thăm quê hương thì tôi gặp một giáo sĩ cao cấp nhất ở Sài Gòn, quyền năng giống như giám mục ở quê lắm. Thế tôi thăm ngài thì vị giáo sĩ đó hỏi tôi nói cho tôi ở bên Mỹ họ nói về tới thế nào anh Tường, và anh em với nhau lên cùng giáo sĩ vậy, họ nói với tới nào Tường, ông Tường bảo bên Mỹ họ nói anh ba điều. Điều thứ nhất, anh rất đẹp trai. Anh mới 60 tuổi mà trông còn trẻ. Thế nữa là may được mà phải trông rồi. Thế còn mà trông trẻ là phép. Thứ hai là anh rất là thông, anh rất là giỏi giang, anh rất là thông minh, cũng hợp với cái tên của anh. Thứ ba, người ta nói anh là cộng sản đảng viên chính tâm, riêng 100% thực thụ. Trời ơi, câu thứ ba nó bế hồn. Anh là giáo sĩ mà anh là đảng viên cộng sản thứ thiện. Chứ mà tôi dùng tôi tưởng mà tôi nói là anh nói sao về không cho về Việt Nam nữa, xuống phi trường nữa là tôi bị đuổi về Mỹ rồi. Nên chúng ta thấy một giáo sĩ mà người ta lại bảo rằng một đảng viên thứ thiện thì đánh mất căn cước của mình đó, đúng không? Không còn là căn cước của mình nữa. Nhất là chúng ta biết luật của thánh cấm chỉ giáo sĩ không được tham gia bất cứ một cơ cấu chính quyền nào, bất cứ nhé, chứ không phải là bên cộng sản, cả bên tư bản cũng vậy, không tham gia một cơ cấu chính quyền nào. Nó đúng với sức mạnh của mình. Nhưng mà mình là một đảng viên, tự tham gia chứ gì nữa, đánh mất căn cước của mình. Đáng lẽ bên Mỹ người ta phải nói là ô, bên Mỹ họ nói với anh hay lắm đó, anh dũng soạn viên lên, phải nói như vậy chứ, anh dũng cha soạn viên lên. Và để rồi đưa người ta đến gặp Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu đã tuyên bố về mình, đã giới thiệu về mình. Câu tôi có tin mừng chúng ta cùng đọc đấy, tôi thầy chính là con đường và là sự thật sự sống, không ai đến được với tôi, không ai biết được với Chúa Cha mà không có tôi đó. Cho nên mình phải giữ được đúng cái căn cước của mình là giống Chúa Giêsu, như ông Giăng Tẩy Giả làm mẫu, như ông Elia, và như vậy thì mình mới đặt chọn cái nhiệm vụ Chúa trao và mới thu thập nhiều người về cho Chúa để được phúc ngay từ đời này và được vinh phúc trong thế giới mai sau.